Mời toàn thể quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm ngày 15 tháng 7 năm Đinh Dậu, là ngày lễ Vu Lan Phật lịch 2561, nhằm dương lịch là năm 2017. Quý vị Phật tử từ nhiều nơi địa phương ở đây, đạo tràng Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, quý vị đạo tràng Chánh Tâm Giác từ Quảng Bình vào, quý vị đạo tràng Sen Trắng Đà Nẵng, một số quý Phật tử tầng Quảng Nam, Đà Nẵng, ở Huế, vân vân, nhiều nơi khác nữa, tề tự về Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để làm lễ Vu Lan. Chúng ta vừa tụng kinh xong, bây giờ là tới thời pháp thoại. Theo sự thỉnh cầu của quý Phật tử, quý thầy sẽ có một vài điều nói trong cái ngày lễ báo hiếu của chúng ta, ngày rằm tháng 7, ngày lễ báo hiếu truyền thống biết ơn và đền ơn theo truyền thống của nhà Phật. Vì tinh thần cao thượng này nhiều người hưởng ứng cho nên trở thành một cái ngày lễ trọng đại gần như là toàn cầu của nhân loại. Thì quý vị thấy cái sự biết ơn và đền ơn nó quan trọng như thế nào với chúng ta? Mọi người đang coi trọng nó như thế nào? Gần nhất là chúng ta ở trong nhà, mình có bố mẹ và mình có con cháu, sống với nhau, tương quan với nhau, làm sao để được an vui hạnh phúc? Thì muốn thế thì chữ hiếu ở lên hàng đầu. Những cái người con nào mà không có hiếu thì rất là tội nghiệp, thời gian sau thiếu phước thiếu đức rồi nó cũng không làm gì ra, nó làm đâu trật đó, rồi cha mẹ lại buồn. Rồi quý vị, cái động lực nào mà chúng ta nuôi con mình được? Quý vị thấy mình sinh đứa con từ khi nó mới lọt lòng nuôi đến khoảng 18 tuổi, dễ không? Quá vất vả phải không? Ta nói rằng là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Nghe cái câu thơ nó hay, nhưng thưa quý vị, hay thì hay mà nó đau là đau lắm. Ai mà nuôi con rồi mới biết, nhỏ nhỏ mà nửa đêm nửa hôm nó khóc, rồi cho nó không ăn, rồi nó nóng đầu, cái kiểu của nó nhiều thứ lắm. Nó không phán đoán tình hình, nó không làm chủ tình hình, nó không nói được tình hình, rồi cơ thể nó, rồi tim gan phèo phổi nó cũng chưa có đầy đủ, thần kinh chưa đầy đủ, mọi thứ chưa đầy đủ, nó còn bên treo vậy đó. Mình phải nuôi che hứng đủ kiểu, rồi bao nhiêu thứ khác nữa. Nhưng mà tại sao con người ta nuôi được con lớn? Quý vị biết vì sao không? Là tại tình thương. Cha mẹ thương con, cho nên vì tình thương đó mà những cái nhọc nhằn mình cho là lớn lao, nó không là gì lớn lao cả. Bởi vì nó lớn thì có lớn, nhưng mà vì tình thương cho nên vượt qua được. Vì vậy nuôi con bằng tình thương, cho nên cha mẹ không có quản ngại khó khăn, Bao nhiêu quãng ngày khó khăn nó đều qua cách dễ dàng. Cho nên nhiều vị nghe nói nuôi con vất vả lắm, tại sao phải nuôi mệt vậy? Quý vị trả lời là một câu rất là gọn gàng, nói tại vì mình nuôi con mình có hạnh phúc, mình thấy mình nhìn con mình thấy vui, cái đó là tình thương. Vậy thì cha mẹ thương con có điều kiện không? Không có điều kiện phải không? Con nó đâu biết gì đâu đặt điều kiện. Và mình từ thương, thương biết vì sao mình thương mà mình nuôi nó. Như vậy nếu không điều kiện á, thì thưa quý vị, muốn biết ơn đền ơn thì mình bắt nó biết ơn và đền ơn mình, hay là mình phải biết cách chăm sóc nó nữa, cả hai phải không? Muốn có cái cuộc sống êm ấm trong gia đình, muốn đem lại hạnh phúc, muốn biết ơn, muốn đền ơn, muốn tất cả những ý nghĩa gì cao thượng có đầy đủ nhất thì phải từ hai phía. Quý vị đồng ý vậy không? Giờ quý vị đòi con nghe mình thôi hay là mình phải hiểu con nữa? Mình phải hiểu con chứ. Còn nếu quý vị đòi con phải nghe mình, như vậy là chúng ta chưa phải là đúng cái tính chất tình thương. Nói là đòi con phải nghe mình, như vậy là nói thì chắc mấy vị đó chưa biết làm ba làm mẹ. Còn làm ba làm mẹ rồi thì hình như là không có ai mà ra điều kiện gì cả, chỉ có biết thương và nuôi vậy thôi. Thì rõ ràng cái sự biết ơn đền ơn để đưa đến cuộc sống tốt đẹp hơn trong gia đình xã hội, nó phải đến từ hai phía. Con thì phải biết hiếu đạo với cha mẹ, cha mẹ thì phải biết hiểu và nuôi dạy con. Thế thì nhiều năm qua chúng ta đã nghe về Vu Lan báo hiếu, chúng ta được nghe nói về công lao cha mẹ, rồi được nghe dạy dỗ con phải hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Quý vị nghe nhiều rồi, về một chiều hướng là con với cha mẹ. Thì năm nay quý thầy sẽ bổ khuyết một cái hướng thứ hai, cha mẹ đối với con như thế nào. Quý vị đồng ý không? Lý do quý thầy nói việc này là gần đây có rất nhiều người không thiếu tiền, không thiếu gì cả, rất thành đạt. Thế nhưng đến chùa, một cái câu hỏi duy nhất, khăng khăng nhất, khắc khoải nhất trong lòng, nhờ của thầy giúp, là làm sao mà dạy được đứa con. Quý vị thấy cái xã hội hiện nay có vậy không? Gần như là nhà nào cũng có chuyện nói hết á. Quý thầy giảng nhiều nơi mà nghe cái gì thì quý vị có thể buồn ngủ, mà nghe nói làm sao dạy cho con mình thành, cái là thôi cha mẹ sáng quắc con mắt để ý liền. Cái đó là tốt, tại vì mình biết quan tâm con rồi đấy, mình bằng tình thương mình quan tâm. Nhưng mà cũng có nghĩa là một dấu hiệu cho thấy hiện nay văn minh hóa chúng ta nuôi con không dễ. Nên nhân cái sự việc mà nhiều người cần, cho nên hôm nay quý thầy sẽ nói chuyện với quý vị, cha mẹ đối với con cái trong cái thời đại hiện nay phải như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta bị một cái điều mà lâu nay mình quên để ý cho kỹ, là mình nghĩ mình là người lớn, con cháu là con nít. Khi nghĩ như vậy thì chúng ta bị chủ quan. Chủ quan là sao? Chỉ cần trong đầu mình có khái niệm tôi là người lớn, là bố mẹ. Người lớn thì sao? Hiểu biết hơn. Bố mẹ thì sao? Có quyền hơn. Hiểu biết hơn, có quyền hơn. Vậy thì vô tình chúng ta đã xem nhẹ con, là con thấy nó bị xúc phạm, bị khinh, không được tôn trọng. Mình nói mình hiểu biết hơn có nghĩa là mình coi thường con mình là không hiểu biết bằng mình. Trong khi đó cái xã hội hiện nay mấy bạn trẻ ta là có mạng xã hội, cho nên có những thứ nó học trước mình rồi, mà mình chủ quan mình tưởng nó mình khôn hơn nó, thì chúng ta lại bị giống như nhìn không có hết đứa con mình đang có gì, đang cần gì. Rồi quý vị lại có một cái phong cách rằng là tự lập, sống tự trọng, tôn trọng. Mà chúng ta lại là ý ý, mình là người lớn, mình xem nhẹ, thì mình lại là vô tình giống như là đối ngược nhau. Đó, thì cái quan điểm đầu tiên chúng ta phải lưu ý là cha mẹ muốn dạy được con thời nay, thì đầu tiên mình phải biết tôn trọng con. Quý vị biết vì sao vậy không? Nghe là khó nghe, có một số vị mà nếu sống từ xưa thì Nga chưa chấp nhận. Nhưng thưa quý vị, quý thầy làm việc, quý thầy kinh nghiệm, không phải con cháu không đâu. Chính thầy trụ trì với đệ tử cũng vậy. Nếu quý thầy chủ quan mình là trụ trì, nói đệ tử phải nghe, đồng nghĩa mình xem thường người dưới, thì chúng ta bị khiếm khuyết rất nhiều, sai lầm rất nhiều, có vô vàn điều mình không thể thấy được, không có cơ hội thấy được. Thì khi mà chúng ta vừa xem thường người dưới thì cái sai lầm chúng ta bắt đầu có ra. Mà sai lầm có ra thì cái việc làm của mình, cách nghĩ của mình, cách giáo dục của mình nó sẽ bị thất bại quý vị. Quý vị thử đi. Giả sử như mình làm giám đốc một công ty, mình là người lớn, có quyền, có tiền. Nhưng nếu mà mình cứ ỷ rồi cống cao ngạ mạn, rồi ăn nói linh tinh, rồi không có biết nhân viên mình nó đang cần gì, đang thiếu gì, đang có gì, thì quý vị có kiểm tra được nhân viên mình không? Không kiểm tra được thì coi chừng là mỗi vài đứa nó thành lập nhóm ấy. Trong công ty mình tưởng mình là giám đốc, mà thực ra ở dưới nó có tới mấy ông chủ tịch hội đồng quản trị đang hoạt động ngầm dưới mình không biết. Tới khi mình thấy ra thì mọi thứ nó loạn hết rồi, trì không nổi nữa, sa thải hết nhân viên thì ai làm, mà để lại thì toàn là cái người mà họ có âm mưu đi trước mình rồi, thì công ty mình đi về đâu? Phá sản, thất bại. Đó là chúng ta chủ quan. Ngược lại, một ông giám đốc, ông cũng có vị thế của ông chứ, nhưng mà ông khôn, ông tâm lý, ông khéo léo, ông tìm hiểu, ông biết hết tình cảnh từng người, gán ruột từng người, gia đình từng người, đáng nói gì, đáng nghĩ gì, đạo đức gì, biết hết. Thì có một người nào nhúc nhích làm gì khác, ông có biết không? Ông nắm hết rồi. Khi biết hết như vậy thì không ai có thể làm cho công ty đó nhúc nhích được hết. Thì đó là khi quý vị biết tôn trọng người dưới, biết để ý người dưới, thì chúng ta mới nắm được người dưới. Còn mình ý mình người lớn, mình xem thường người dưới, chủ quan về người dưới, chúng ta không biết được người dưới, chính chúng ta là người sẽ thất bại. Cho nên cái mục đầu tiên là chúng ta phải tôn trọng người dưới. Mà người dưới ở đây là con mình đó, cháu mình đó. Khi mình tôn trọng nó có gì quý vị biết không? Mình tôn trọng xong á, mấy đứa nhỏ nhỏ cho nó biết đấy. Mình mà thấy tôn trọng nó thì nó cũng biết tôn trọng mình. Nó biết lo, nó biết sợ. Còn mình nói nó là đồ này, đồ kia, đồ con vật nọ, đồ hư thân mất nết. Mình chửi nó hồi, nó nói nó vô vị quá, nó chẳng thèm có gì phấn đấu, không còn gì để mất. Thì quý vị có làm gì được nó không? Không. Bây giờ quý vị biết có nhiều đứa nít á, phụ huynh kể là đánh nó đứng trơ, nó không có khóc, nó không sợ. Cho nên đánh là bất lực rồi đó. Mà dạy thế kiểu mà chủ quan là không được. Nên quý thầy thấy cái ý đầu tiên là chúng ta phải biết tôn trọng người dưới. Quý thầy quan trọng không? Vì sao như vậy? Quý vị biết cái cách tôn trọng người dưới này á, là một đất nước như Tây Tạng là người ta đào tạo lên một vị hòa thượng lớn là vua của nước đó, chính là Đức Lạc Lai Lạc Ma. Cho nên cái tôn trọng cái người nhỏ này á, ta làm đến việc lớn chứ không phải thường. Cái truyền thống thế này, khi một vị hòa thượng lớn được cho là tái sanh, khi lớn tuổi qua đời thì có một vị đệ tử kế đó gọi là vị Ban Thiền Lạc Ma, còn hòa thượng lớn đó gọi là Đạt Lai Lạc Ma. Khi Đức Đạt Lai Lạc Ma là thầy mình qua đời á, thì cái vị đệ tử mà Ban Thiền Lạc Ma này phải có nhiệm vụ đi tìm hòa thượng mình đang tái sinh ở đâu. Mà theo những vật chứng, theo truyền thống của quý vị đó, khi đi tìm về rồi thì lúc này là tuy hòa thượng tái sanh nhưng mà là con nít, có khi đem về trong tu viện mới có 2-3 tuổi thôi. Thì cái vị Ban Thiền Lạc Ma hiện tại này á, lớn hơn cái đứa con nít này. Cho nên cái vị Ban Thiền Lạc Ma này á, kiếp trước là đệ tử mà bây giờ lại là ông thầy của cái ông Đạt Lai Lạc Ma. Tuy là thầy nhưng mà vẫn là vai dưới, mà vai dưới mà phải dạy cái người thầy mình. Vị Ban Thiền Lạc Ma là vai vị thứ hai, vai dưới mà phải dạy thầy mình. Thầy tái sinh là mới 2-3 tuổi, 4-5 tuổi, phải dạy việc đời, việc đạo lớn lên để trở thành một vị vua lãnh đạo đất nước, một vị Phật sống lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. Thế thì vị Ban Thiền Lạc Ma này vừa dạy mà vừa tôn trọng. Và cuối cùng cái kết quả cho ra một con người nào? Một con người đủ trình độ lãnh đạo về việc xã hội cũng như là việc Phật Pháp. Thì rõ ràng cái cách dạy tôn trọng thầy mình, mà trong khi thầy mình là một đứa con nít nhỏ nhỏ vậy đó, tôn trọng dạy thành công. Vậy thì chúng ta lý luận nói rằng là mình dạy con mà nói tôn trọng con là không thành công, được không? Nếu quý vị bảo rằng là không tôn trọng con phải nghe mình, thưa quý vị, nghe là hay, nhưng kết quả là cha đường, mẹ đường và con một nẻo, không ai ngồi lại với ai hết. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải tôn trọng con trẻ. Vì sao như vậy? Quý vị nhớ trong đời, cuộc sống con người ta kết hợp với nhau, sống với nhau, tương quan qua lại. Muốn tốt, muốn bền, muốn đem làm niềm vui, hạnh phúc, chúng ta nhớ nó có 3 điều kiện chính. Một là phải chân thật. Mình dám can đảm chân thật với mình. Những cái gì tốt mình cũng chân thật với tốt, chưa tốt chân thật với nó, rồi theo thời gian chúng ta cố gắng sửa đổi. Khi chân thật xong rồi chúng ta phải tạo điều kiện cho người bạn mình hay là con mình chân thật với mình. Tạo điều kiện như thế nào? Tức là khi nào quý vị làm cha làm mẹ cũng la rầy hét mắng thì con sợ không? Nếu mà nó không sợ thì mình nói nó là ương nghịch. Mà nó sợ thì khi nào nó cũng giả bồ rước mặt cha mẹ, nó ngon lắm. Nhưng mà mình vắng mặt cái là nó ra hàng xóm nó quýnh lộn à. Vậy thì mình la hét vô tình mình tạo cho nó một cơ hội nói dối mình. Mình la rầy nó sợ mình, nó khoe mình những thứ nó hay giả tạo. Còn cái hư xấu nó sợ mình quá, nó không dám bay ra, nó giấu đó. Chờ ba mẹ đi làm khoai, làm sắn, đi rẫy, đi phố, đi cửa hàng, đi làm gì ra nhà bắt đầu nó quậy. Vậy thì quý vị thấy không chân thật với nhau không thể lâu bền được. Đó là một. Thứ hai nữa là phải trân trọng, tôn trọng. Mình ngồi đây với nhau vì sao nó thánh thiện mà giải thoát vậy, quý vị biết không? Tại quý vị tôn trọng quý thầy tôn trọng quý vị. Cho nên cái lời gì nó cũng hay, cũng thánh thiện hết. Nhưng mà nếu mà giữa hai người bạn cùng như vậy á, thì quý vị thấy có thánh thiện không? Cũng thánh thiện chứ. Nhưng mà lời nổi sân lại không làm chủ, cả hai người đang bực còn thánh thiện không? Hết. Tìm cái gì mà gai góc nhất, xối vào nhau cho nó đã. Đã hồi cái sức đầu mẹ tráng tội lòa ra cái hư hết. Cho nên cần trân trọng là thế. Thứ ba là thông cảm tha thứ. Nhớ ta nói là nhân vô thập toàn. Mỗi người nó còn tồn tại một cái gì đó không ổn. Thì mình phải nhớ, một là mình phải góp ý khéo léo, đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng tâm trạng, vì lòng tốt. Thứ hai, góp ý rồi đừng cố chấp là phải sửa liền. Cứ để cho ta quên, rồi từ từ ta nhớ. Thứ ba nữa là phải theo thời gian. Một cái vết thương muốn mổ thì phải gây tê, lớn hơn phải gây mê. Huống nữa là cái vết thương lòng, cái vết sẹo mà đùng vô là nó điếng, nó đau, nó khó chịu á. Mà quý vị bà đâu nói đó thì người ta không chịu nổi, ta phản ứng lại, đâu thành công. Cho nên mình phải biết chỗ, biết nơi, biết thời điểm, biết tâm trạng, khéo nói, rồi phải biết theo thời gian. Ví dụ như mấy người thợ nề làm việc với mấy thầy ở đây, họ là người thợ nề mà mình cứ ra điều kiện như là một giáo sư vậy đó, được không? Không thể. Mình phải hiểu, nếu phước họ hơn, trí họ hơn, nhận thức hơn, mọi thứ hơn, thì họ làm giám đốc, làm lãnh đạo cho ai làm thợ nề. Làm thợ nề thì phước như thế, trí như thế, duyên như thế, nghiệp như thế, nhận thức như thế, làm như thế, chúng ta phải thương. Mà khi thương xong là quý vị thông cảm được rồi đó, không đòi hỏi quá đáng. Vậy thì chúng ta ra điều 10, nhưng mà ta làm 6, 7 là mừng lắm rồi. Vậy mình có phiền não không? Mình không phiền não, quý vị cũng không phiền não. Cả hai không phiền não thì chúng ta được thánh thiện chứ gì đâu. Cho nên 3 điều kiện tốt để sống với nhau lâu dài, hạnh phúc. Chân thật, tôn trọng, thông cảm, tha thứ. Vậy thì quý vị thấy tôn trọng con mình có phải là một việc tốt không? Chính khi tôn trọng thì con nó được tôn trọng, cho nên nó còn thứ để giữ gìn là tự trọng. Còn nếu quý vị không tôn trọng nó, hất hủi nó thì nó không còn gì để mất, thì chúng ta bất lực không dài được. Thì điểm đầu tiên là chúng ta phải tôn trọng. Thứ hai là cái phương pháp dạy, cái cách dạy. Quý vị biết cái truyền thống của Đông Phương mình á, là triết lý, những cái ý, những cái điều nó hay lắm, vô vàng hay. Nhưng mà hiện nay chúng ta bị khập khiễng một tí với thời đại hiện nay là do chúng ta chưa biết cách truyền dạy, chưa biết cách cho người khác với những cái hay mình đang có. Thưa quý vị, chúng ta không lạc hậu đâu, chẳng qua mình chưa biết cách cho thôi. Quý thầy có một cái ví dụ vui thế này, nhưng nó rất là thật. Ví dụ mình có đứa con trai cỡ 18 tuổi tới 25 tuổi, bảo nó lập gia đình, quý vị thấy dễ dàng hơn. Cỡ tầm 21-22 lập gia đình nó rất là dễ. Nhưng nếu để nó cỡ 40 tuổi, bảo đứa con trai 40 tuổi lập gia đình dễ không? Khó, tại vì sao? Lúc 18 tới 25 tuổi nó bùng bộ, nó nhỏ dài, nó chưa đủ khôn, nó lóc chóc. Cho nên biểu nó lập gia đình là nó lập được liền hả? Nhưng 40 tuổi á, là nó khôn rồi, lớn khôn rồi, nó biết nghĩ, nghĩ cuộc đời thế này, trách nhiệm thế kia, làm ăn thế nọ, rồi người phụ nữ nào là hợp mình nhất. Nếu mà khôn hơn mình về làm thầy mình sống cũng không nổi. Nếu mà dài hơn mình á, thì về nó khờ khờ mình cũng mệt. Nhất thì vợ dài trong nhà, nhì thì nhà dột, thứ ba nợ đói, nó bái khổ đó. Bây giờ ai là vừa đấy? Suy đi nghĩ là nó thấy không ai có thể hiểu mình hết, không lập gia đình được. Vì sao? Vì nó lớn rồi, nó khôn rồi, cho nên nó khó lập gia đình. Nhưng mà thưa quý vị, đối với cha mẹ 18 tới 25 tuổi á, thì nó thấy nó hơn cha mẹ không à? Nó không có nghe. Cái tuổi đó là nó xây nhà trên cát quý vị. Nó thấy mọi người là rác, cha mẹ là lạc hậu, nó là đáng là gọi như anh hùng nhất đời này, làm gì cũng thành. Nó nghĩ là thành chứ, nó anh hùng vậy đó, nó hơn mình đấy, hơn cha mẹ đấy. Nhưng mà tới khi 40 tuổi thì nó thấy rằng là có nhiều điều cần học ở cha mẹ. Quý vị thấy phải vậy không? Đem hai ví dụ đó để so sánh. Khi 18 tới 25 tuổi nó cho rằng là nó hơn cha mẹ, nhưng mà nó lại đáng khờ cho nên nó dễ lập gia đình. Nó hơn cha mẹ thật không? Khi 40 tuổi nó thấy rằng nó khôn ngoan, nó biết cứng nhắc, cho nên nó khó lập gia đình, thì nó lại thấy rằng nó thua cha mẹ, cần học ở cha mẹ. Vậy thì khi đủ khôn, người ta mới nhận định đâu là điểm cuối cùng, đâu là trí tuệ hơn hết. Còn khi bồng bột thì cái quan điểm không đúng. Thì thưa quý vị, cái hơn của con trẻ nó không thật, nó không có đúng, nó còn nhỏ dài, nó còn vụng về. Thì chúng ta cũng đừng có già dột theo nó mà giận hờn làm gì với khổ cái bên. Quý vị đồng ý vậy không? Rõ ràng mới thấy, lặp lại, 18 tới 25 nó khờ, nó dễ lập gia đình, cho nên dụ dỗ nó lập gia đình liền. Mà vì khờ cho nên nó thấy là nó hơn cha mẹ, thì nó hơn đó nó khờ mà. Nó lỡ khờ, nó quan điểm dài nó hơn, mà mình lại đi tranh chấp nó làm gì cho cả hai bên cùng khổ. Thôi thì mình người lớn, mình biết, mình thông cảm, mình quan hệ cho nó. Nếu khuyên được thì khuyên, còn không được thì cứ khuyên nhiều lần. Nhiều lần không được thì cứ thế khuyên, tới khi nào nhắm mắt thì thôi. Vậy đó, bao giờ nó còn ương ngạnh thì lúc đó chúng ta còn khuyên. Khuyên vui vẻ, khuyên quan hỷ. Còn khi nào mà nó không nghe mà mình thấy khó chịu quá, mình nói trong lòng, nó nhỏ nhỏ trong lòng mình thôi. Thôi con cứ hơn đi, cha mẹ để chờ con, khi nào con biết con về, ba mẹ chờ. Vậy đó, quý vị làm được điều đó không? Phải biết như thế thì chúng ta không có đôi co với con mình, thì chúng ta mới có thể gần được. Cho nên nhớ, cái tư tưởng nó hiện đại hơn mình, đó là một tư tưởng nông nổi. Có ví dụ đó, chúng ta thấy. Một điều nữa chúng ta dạy ở đây, quý vị biết không, ở đây không phải dạy con không, mà cái câu chuyện ở đây chúng ta là giữa hai nền văn hóa của Đông Phương và văn hóa hiện nay. Quý thầy nói hiện nay thôi chứ không phải Tây Phương hay Đông Phương đâu. Tây Phương nó cũng không phải kiểu đó, nó gọi là hiện nay thôi. Một loại văn hóa hiện nay thôi, theo kiểu của mấy vị trẻ thôi. Cái Đông Phương của chúng ta nó có nhiều thứ rất là hay quý vị. Ngày xưa mình nhớ có vị thầy thuốc hàng xóm mà cứu cái người hàng xóm, những cái có giật gì mà cứu chết được đó. Thì cứu về rồi á, vị thầy thuốc này họ không bao giờ trong lòng họ mong là trả lệ trả ơn đó. Họ rất là bình thản, cứu được người là họ mừng kìa. Quý vị biết có những người thầy thuốc ngày xưa là Vợ ghét chồng quá, thành ra nói có bốc thang thuốc về để mà cho chồng uống mà chết chết rồi đó. Thì ông thầy thuốc cũng nói có, tôi có một thang thuốc này bảo đảm uống là chết ngay hả? Bốc bài thuốc đó bà vợ về sắc cho chồng uống, càng uống càng mập ra. Mà quả bà hỏi, ủa sao tôi bốc thuốc cho uống hoài nó không chết vậy? Ông thầy thuốc cũng cười, thì nói ai làm thầy thuốc giết người, thay vì bà bắt bốc thuốc độc thì tôi bốc thuốc bổ cho ông uống nhé, ai uống giết người. Cái nhân hậu ta đặc biệt vậy đó. Rồi thì cái người trả lệ đó, họ thấy rằng thầy thuốc không trông, không có ý nghĩ, nhưng mà cái nét sống cao đẹp là phải trả lệ. Thưa quý vị, không có cần phải tiền nhiều mắm cao cổ đây. Quý thầy nhớ ngày xưa nó hay lắm. Mà cái người trả lệ đó, nếu mà qua trả liền á, thì ông thầy thuốc này ông rầy. Ông nói quý vị đừng làm vậy, quý vị đánh giá thấp tôi là tôi trông chờ. Thứ hai nữa, cái người mà trả sớm là quên sớm. Cái kiểu mà đem đi trả cho rồi, cho khỏe, khỏi mắc nợ, là trả bằng vật chất đổi là xong, lòng người không còn, tình nó không còn. Cho nên cái người đi trả lệ liền á, người đó nghĩ ngắn lắm, đầu óc nó ngắn, trí tuệ nó ngắn lắm. Còn cái người mà biết nghĩ, người ta không trả liền. Phải trả lễ đúng ngày lễ, là ngày Tết, ngày gì đó, đúng cái ngày lễ, để đem cái lễ đến, cái lễ nó cao thượng, nó trang trọng, chứ nó không phải là vật chất này. Nó thì biến một cái lễ vật này trở thành một cái tinh thần cao thượng vô kể, hay gì đó. Thì chúng ta thấy nó sâu sắc không? Kể như vậy quý vị thấy là người xưa chịu mà tuổi trẻ hiện nay nó chưa chịu. Nhưng mà chúng ta nói chuyện hiện nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là một sự thật, là phải chấp nhận về giá trị của nó. Quý vị lỡ mà đi ban ơn cho ai thì trong lòng mình có nôn người ta trả ơn cho mình không? Có quý vị nôn, không biết khi nào có cảm ơn đây, đem cái lễ vật gì không biết có quý có lạ không, hay là cái đồ mà mình có trong nhà rồi nữa. Thậm chí đi ăn nhà mới mà hỏi trong nhà có tủ lạnh chưa, có rồi, có bếp điện chưa, có rồi, phải thực tế tìm cái gì chưa, có, cho đem cái lễ vật mà có rồi ta chán, nó quá là vật chất, nó không còn cái tinh thần nữa. Thì cái người ban ơn cũng trống trả lễ, mà cái người thọ ơn cũng muốn trả cho rồi. Vì muốn trả cho rồi cho nên chúng ta đang sống với nhau bằng vật chất thật, ban ra và lấy lời, nó không có cái gì cao thượng hơn. Cho nên tính cao thượng không có, tình người không có. Thì thưa quý vị, cái sự ác độc với nhau nó có ra. Con người sống với nhau sơ chắc nó không có tình người nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng là mới nói chuyện vậy thôi mà thấy cái chuyện xưa nó quá là hay rồi. Chỉ cần một việc làm đó nghe ra là rườm rà, nhưng thưa quý vị, nó không nằm trong vật chất mà nằm trong tình người. Cái trí tuệ nó dài, nó không có ngắn, nó sâu. Cho nên con người sống nó khác. Còn nếu mà chúng ta mất tình người và trí ngắn quá, thưa quý vị, thấy thì văn minh vậy đó, nhưng mà quả chừng tới khi giàu quá rồi là nguy hiểm. Quý thầy thấy một số nước ở Tây phương á, dù ở Mỹ có một số người giàu quá không biết làm gì nữa, thụ hưởng hết rồi không biết thụ hưởng cái gì. Ê, chờ người ta không biết làm gì giờ, thành ra nhảy xuống từ từ chơi vậy. Rồi Nhật có những người điên điên khùng khùng đi ngoài đường á, thưa quý vị, mình tưởng thông thực, mấy vị đó nói đó là đại gia đó, hết thứ để mà thụ hưởng rồi, thành ra làm người điên chơi vậy à. Thì đó, đó từ đó chúng ta mới thấy rằng là những ý tưởng xưa không bao giờ là sai, là lạc hậu. Mà chúng ta phải nhớ cái hay đó có cách truyền dạy. Hiện nay chúng ta truyền dạy đừng chủ quan, đừng nên áp đặt con. Quý thầy ví dụ như một cái mô hình tiểu học quý vị đang nghiên cứu thử là chương trình VNEN gì bên của Malaysia đó. Mấy vị tiểu học nhỏ nhỏ học sinh ngồi 4-5 bàn với nhau, có một người làm trưởng nhóm rồi cùng đưa ra phát minh để tự học, cô giáo chỉ đứng coi thôi. Dùng xong rồi bây giờ không biết nên tiếp tục không? Thì tiếp tục không là chuyện của quý vị. Mà quý thầy có ý kiến thế này: nếu mà cho con trẻ tự phát minh thì chúng ta phải đặt lại một câu hỏi, trí của tụi nhỏ đã phát triển hoàn bị chưa? Chưa hoàn bị phải không? Con nít mà trí nó chưa hoàn bị, chưa hoàn chỉnh. Trí chưa hoàn chỉnh thì nó có khả năng tư duy độc lập không? Chưa hoàn chỉnh thì không có khả năng tư duy độc lập được, không có khả năng đó. Mà thấy con nít bồng, mình cầm cái gì nó chộp chộp theo, tức là nó không có cái chính là nó, mà nó phải học ở đâu đó. Cho nên trí chưa hoàn bị thì khả năng tư duy độc lập chưa có.
Tư duy độc lập chưa có mà biểu nó phải từ phát minh học nhóm. Thì phát minh cái gì? Phát minh cái thứ của nó, mà thứ của nó mà nó phát minh được thì tới trường làm chi? Đó là một. Thứ hai, nếu chúng ta nói mình phải có một cái gì đó dạy cho nó, thì chúng ta lại chụp lên đầu nó. Nó bị ỷ lại, nó nương tựa thầy cô, nương tựa cha mẹ. Trí nó không chịu tư duy độc lập. Bao giờ nó cũng ỷ lại, nó nghĩ là có ba mẹ đỡ rồi, có anh chị rồi, có thầy cô rồi. Tạo cho nó một cái trí luôn nương tựa, không thể chủ động, không độc lập. Thì bước ra đời nó còn lớn mạnh được không? Là không. Như thế, chúng ta dạy bằng cách cho nó tư duy độc lập, thì nó không có khả năng đó. Cho nên tư duy cũng không ra gì. Còn nếu có điều dạy cho nó, thì chụp lên đầu nó, giống như là áp đặt nó, thì nó cũng mất đi cái khả năng tư duy độc lập. Nó không đứng vững bằng đôi chân nó, cũng không thành công. Vậy nên dạy thế nào đây? Giải đáp được điều này thì quý vị sẽ có cách dạy con. Quý vị phải hiểu thế này nè. Con nhỏ, trí nó chưa có khả năng tư duy độc lập, cho nên chúng ta phải có chân trời cho nó. Nha, có chân trời cho nó. Biết bao giờ nên dạy điều gì. Thứ hai, nếu chân trời đó chúng ta đưa ra liền, cho nó biết liền, chụp lên đầu nó liền, biểu nó phải theo liền, thì chúng ta đã áp đặt nó. Có thể nó nghe, nhưng mà chúng ta tạo cho nó một cái trí nướng tựa yếu đuối. Cho nên mình phải giấu chân trời đó đi, cất chân trời đó đi, đừng có nói trắng ra, mà phải biết cách gợi ý cho nó, gợi mở cho nó, để nó từ mày mò suy nghĩ. Chưa biết thì gợi thêm ý nữa, suy nghĩ. Suy nghĩ tới bao giờ nó nhận ra điều mình muốn dạy cho nó là thành công. Thành công cái gì? Một, chúng ta đã dạy xong cái bài học mình cần dạy. Hai, nó có kiến thức mình cần dạy cho nó. Ba, nó có một cái trí đứng vững bằng chính nó. Tại vì khi nó suy nghĩ ra, nó có cảm giác là của nó, là của nó. Cho nên nó có một cái trí đứng vững chính nó. Như vậy chúng ta dạy một lúc mà được ba việc. Việc thứ nhất, mình muốn truyền cái điều của mình cho con mình. Việc thứ hai, con mình có một kiến thức nhất định. Việc thứ ba, nó có cái tâm lực mạnh từ đứng vững trên đôi chân của nó. Ba điều này có mà quý vị dạy từ nhỏ cho tới học xong lớp 9, thì thưa quý vị, tới lớp 10 quý vị thả ra, cam đoan với quý vị nó không bao giờ hư nữa. Không có cái con vi trùng vi rút nào mà vô trong người đó được đấy. Cái điều này quý thầy đã kinh nghiệm từ khi mình còn nhỏ. Từ lớp 1 lên lớp 9, Tâm Hạnh được ở trong một cái vườn rất là kín, không bước ra khỏi vườn. Gọi là kín cùng cao tường, không có tiếp xúc với ai cả. Đi học, đi ngay về thẳng, mà đi mà đúng giờ mà chưa về là thế nào ông già có cái roi là đi tìm rồi đó. Còn muốn đi chơi, có ngày tháng, có tổ chức, đi chơi ở những nơi xa, có văn chương, có văn hóa, về viết văn lại đàng hoàng. Chứ không có chuyện mà chơi hàng xóm chịu thê, không có chuyện đó. Từ lớp 1 lên lớp 9 như vậy, tới lớp 10 mà đi học, xa nhà ở trò đó. Thì lúc này là ông già không cần kiểm tra. Mà là cái là hôm nào mình đi mà không có ngay thẳng, mình về lòng mình khó chịu lắm. Nó có vaccine rồi, nó có kháng thể rồi. Thành ra vi trùng, vi khuẩn nó vô nó không chịu được. Thì quý vị biết chích kháng thể trước vô cho nó thì quý vị yên tâm. Còn không chích kháng thể, cái gì cũng mà là la nhau, rầy nhau, phiền não với nhau. Rồi... lá rầy rồi cuối cùng lại không có gì hết. Bắt con mình phải theo, nó không có lực. Khi không có lực rồi thì sao? Lớn lên thả ra, tôi lo quá, con tôi nó lớn rồi, học xong đại học rồi, như con nít à. Không có vợ, có con rồi, cũng khờ khờ. Tại vì sao? Tại mình ép nó quá, giờ nó lớn nó khờ đi. Chúng ta không biết dạy, chúng ta ép nó quá, riết ra nó khờ, nó đờ đi. Thành ra cái chuyện ở đây là quý vị nhớ cách dạy chưa? Ví dụ như bây giờ vô căn phòng này, quý thầy dạy quý vị á là chút nữa đi ra phải đi bằng cánh cửa đằng kia. Đó là gì? Là đưa ra một mệnh đề quá rõ ràng. Và thứ hai là áp lực lên quý vị buộc phải đi đường kia. Thì thứ nhất là quý vị đang có một mệnh đề phải đi đường kia thì quý vị không suy nghĩ gì cả. Đi lại không suy nghĩ gì cả. Rồi khỏe, ông thầy ông nói rồi mình thèm nghe nữa. Thứ hai là mình nương thầy rồi hết. Mà quý vị cũng không có gì của mình cả. Cho nên quý vị đánh mất mình. Không có điều là mình thì chúng ta không sống bằng chính mình. Mà không bằng chính mình thì bao nhiêu thứ khổ đau có ra. Ngược lại, quý thầy không nói trắng ra như vậy. Quý thầy cũng có ý muốn quý vị là chút xíu ra đường kia. Nhưng mà không nói trắng ra như vậy. Đóng hết cửa rài, cái lúc đó mở cửa hé hé cho ánh sáng nó lòi ra đó. Quý thầy cũng không nói ánh sáng, quý thầy nói, quý vị thấy cái bức tranh treo trên đó đẹp không? Chúng ta nhìn lên bức tranh thấy ánh sáng dưới không? Thấy. Muốn cho quý vị thấy ánh sáng, nhưng mà không nói là thấy ánh sáng, chỉ nói bức tranh. Bức tranh chỗ đó đẹp không? Nhìn ra mà thấy, à đẹp, nhưng mà lại là thấy ánh sáng. Tinh tế vậy đó. Khi thấy ánh sáng xong rồi, cái trong này quý thầy đốt gì đó cho nó khói nó lên, quý vị sợ quá chạy đường nào. Chạy ngay cái chỗ mà nó lo ánh sáng này mới thấy đó. Mới thấy cái chỗ đó là cửa chưa có khóa. Vậy là quý vị đã đi theo hướng quý thầy muốn chưa? Có. Nhưng mà quý thầy có dạy quý vị không? Không. Không dạy mà đi theo hướng của mình. Như vậy là đã dạy chưa? Là dạy rồi. Dạy mà không dạy gì cả. Không dạy gì cả mà dạy rồi. Quý vị thấy tinh vi không? Đây chính là cách dạy của nhà thiền quý vị. Tức là dạy mà không dạy gì cả. Không dạy gì cả mà dạy rồi. Dạy được như vậy, quý vị đã ứng dụng được trí trong nhà thiền để dạy dỗ nhau trong cuộc sống, chứ không phải là thường. Quay trở lại, dạy con cũng thế. Chúng ta có vô vàn điều hay mà có thể nói là dạy cả đời cũng không bao giờ dạy hết được. Thì đừng có nôn nóng, nhớ là trình độ nó, khả năng nó từ từ. Dạy tới khi đầy đủ nó biết hết rồi, chứ đừng có nôn quá, nôn là không thành công. Từ đó mình bỏ tư tưởng là con gà khôn hơn cái trứng đi. Tất nhiên là mình khôn hơn, nhưng mà bỏ tư tưởng nó đi. Tại vì có tư tưởng nó vướng, mình không khôn nữa. Bỏ đó đi, tôn trọng nó. Rồi sau đó mình biết cách mà chỉ cho nó theo cái cách này. Giờ quý thầy ví dụ cái cửa đó. Giả sử quý vị muốn tạo cho nó một cái cách là tổ chức cái buổi dỗ trong nhà đi. Ví dụ vậy đi. Ngày mai là đám dỗ ông cố. Thay vì mình nôn nóng, mình thấy có con sao lớn rồi, không có biết gì hết. Không dạy nó mai mốt về làm rể nhà người ta, không biết bấn dọn, không biết cúng, ta cười cho nữa. Ta nói con nhà không ai dạy. Quý vị biết thế xưa thời ông nội tôi Hoành có câu chuyện vui lắm. Có vị đó đi đến làm rể một cái nhà mà gọi là có gia giáo đó, nhà có truyền thống. Thì lo lắng vô cùng, bố mẹ dạy anh chàng này là con nghe con nhớ nha. Giờ bố mẹ dạy con cũng biết có đủ chưa nữa. Mà con nhớ của nhà người ta là ăn xem nồi, ngồi xem hướng. Mà nếu mà con không biết ai lớn ai nhỏ, ai trên ai trước, chỗ nào đến ngồi á, chắc nhất là con đến chọn cái chỗ nào mà không có người ngồi, con ngồi là chắc ăn nha. Quý vị biết cái nhà xưa nó nhỏ lắm, mà khi đám dỗ là bà con về đây, chỗ nào có người hết. Khi ông rể này ông tìm hoài không có chỗ nào là trống, từ dưới bếp lên trên, cuối cùng nhìn thấy trên cái bàn thờ là không có ai ngồi hết. Thế là ông lên trên bàn thờ ông ngồi. Cái câu chuyện có thật quý vị, chứ không phải là cái câu chuyện cười. Chuyện cười có thật đấy. Ông thấy trên bàn thờ là không ai ngồi hết, lên nó ngồi chắc ăn. Thì chúng ta cũng thường nôn nóng vậy đó, dạy chứ thôi về bên làm cái gì hết. Thì bắt đầu mình dạy, con nghe ngày mai đám dỗ cố con tập cho nó quen, chứ không biết không dựng bấn dọn. Lớn rồi mốt làm rể nhà người ta, ta cười cho, cười cha mẹ nữa. Nhớ nè, ngày mai dỗ cố tập cho nó biết nè. Nhớ đi chợ chỗ đó là mua rau, bên kia là mua đậu hũ, bên nọ là mua dầu chỉ. Rồi mời là bao nhiêu người, dọn mâm tròn là 10 người, mâm vuông là 4 người. Để mời bác nào, xa gần bác đó đi thế nào, mời bằng cách nào. Nếu đến nhà thưa làm sao, mà gặp giữa đường thì phải thưa ra làm sao, phải xin lỗi trước mới được thưa. Hay không quý vị? Hay chứ? Dù đến nhà nói dạ hôm nay là cái ngày dỗ của ông cố nhà con xin mời bác đến dùng một chút trầu. Nói vậy đó. Còn nếu gặp đi làm ruộng giữa đường thì phải vòng tay lại đứng. Dạ thưa bác, lẽ ra con phải đến nhà, nhưng mà đến nhà bác đi vắng, con xin lỗi được thưa ở đây, hôm nay dạy vậy đó, nó bài bản không? Hay chứ, phải không? Mình nói hồi con nói, trời ơi, mẹ ơi, ba ơi, nghe nó mệt quá. Nói cái gì đâu, nghe nó mệt quá, nhức đầu quá. Rồi mình nói sao? Nội sân lên con cháu mất dạy, phải không? Vì sao quý vị biết không? Tại vì nó có quá nhiều kiến thức, mà chúng ta lại cho kiến thức cho nó nữa, nó tràn đi. Giống ly nước này nó đầy quá, quý vị đã cho nước vào thì nó tràn không? Nó tràn đi. Thì bây giờ cách dạy của thời đại hiện nay không được dạy theo kiểu ngày xưa. Cũng dạy những điều đó nhưng mà đổi lại cách. Là chúng ta phải đổ ly nước này trước khi rót nước mới vào. Đó là cách hiện nay. Đổ bằng cách nào? Mình nhớ bao nhiêu điều trong đầu của mình bỏ qua đi. Đừng có nôn nóng quá, dẹp nó đi. Mình chỉ giật thót nó một cái. Nói, ô con, ngày mai đám dỗ ông cố rồi. mà ba mẹ lại bận đi xa nữa chứ, bận công việc trưa mới về, không biết làm sao đây, giúp ba mẹ ngay. Dừng ngang đó, đừng nói nữa, đừng dạy, dừng ngang đó. Thì nó sẽ giật mình. Giật mình là lúc quý vị đã làm cho nó yếu được rồi đấy. Gọi là đánh cho như tự, khi đó mới dạy nó được. Đấy là cách đánh quý vị, đánh như tự đấy. Vì sao gọi đó là đánh? Bởi vì có người ta ai cũng thích nương tựa. Nương tựa riết cho nên mình yếu, và chính nương tựa làm cho mình yếu. Nó nương tựa thế nào? Cái chuyện lớn nhất là nhà bác học còn nói rằng là nếu cho tôi một điểm tựa tôi sẽ bậy được quả địa cầu này lên. Cũng phải chờ nương tựa. Rồi trong văn học thì sao? Ngày mai sỏi đá cũng cần có nhau, tức là cũng phải nương tựa. Nói ra là nương tựa. Và chúng ta thì sao? Cái chuyện nhỏ nhất, rảnh nhất, là khi rảnh nhất là làm gì? Nói điện thoại, tìm ai đó nói, hoặc là đi phố, đi shopping, hoặc là quay tivi, phải làm một cái gì đó. Kể cả quý thầy vào chùa có ngồi thiền tụng kinh, cũng là tựa vào pháp đó quý vị. Nếu mà ngồi thiền tụng kinh, chúng ta biết nướng đó để nhận thẳng điều Phật muốn dạy là từ tánh chân tâm, để trong tâm tánh đó giải thoát, thì mới là một thể sáng ngời vòi vòi không nương tựa. Còn trong mê lầm, còn đang tu, vẫn là nương tựa, dù đó là chánh pháp. Chúng ta phải xác định chúng ta đang còn trong thức còn mê là còn nương tựa. Và chính nương tựa làm cho con người ta yếu. Thì con mình nó cũng đang nương tựa mà. Nó nương tựa kiến thức của nó, trình độ của nó, hiểu biết của nó. Mà quý vị lại đưa một số kiến thức của mình vào nữa, thì nó đang dựa vững chắc, mà chúng ta lại thêm chỗ vững chắc cho nó dựa, thì nó khinh mình, nó phải rồi. Bây giờ muốn làm nó yếu, mình giật đừng cho nó dựa nữa, giật luôn. Bằng cách nói: con, ngày mai đám giỗ ông cố, mà bây giờ ba mẹ bận đột xuất quá, không biết làm sao bây giờ đây, giúp ba mẹ nha. Dừng. Không có gì để dựa cả. Và những kiến thức của nó lâu nay nó không chuẩn bị, cho nên nó cũng không biết dựa vào đâu đây, căn cứ vào đâu để làm đây. Lúc này nó mất tự tin rồi. Đó là lúc mình đánh nó sợ. Rồi chúng ta dạy sao? Nói rất nhẹ nhàng nhưng mà đánh rất là đau quý vị. Đó là cách đánh. Rồi sau đó nó suy nghĩ được điều gì đó thì mình mừng. Bởi vì từ suy nghĩ mà nó biết thì nó được hai điều. Được điều mình muốn nó biết vấn đề này, được điều nó tự lập đứng lên bằng đôi chân của nó. Được hai điều rồi, mừng chưa? Là mừng. Sau đó nó thấy cái gì cần nó hỏi. Khi nó hỏi là lúc chúng ta bắt đầu nói là vừa. Thì chúng ta dạy sẽ thành công. Nếu điều gì đó quan trọng nó chưa biết hỏi mà mình cần nói, thì khéo gợi ý để nó phải tìm tòi mày mò. Mày mò để nó hiểu. Ví dụ như mình muốn pha ly nước trà cho nó đúng đi. Mình nói: con nè, con có biết vì sao nước trà mà người ta pha mới chế vô uống mà nó thậm thậm giống như là ngày hôm qua rồi không? Giống bị thiếu không? Nếu nó trả lời được là mình mừng chứ. Nhưng mà nó không biết thì nó hỏi: sao vậy mẹ, sao vậy ba? Vậy là chúng ta có cơ hội dạy rồi. Mình nói: tại vì á, nếu con bỏ trà vô không có tráng ấm, con đổ đầy liền á, thì nó bị vậy đó con. Trà ngon mấy nó thầm thầm giống gần thiêu vậy ra. Nhưng ngược lại, nếu mà con tráng ấm cho nóng, bỏ trà vô, rửa trà súc sạch, sau đó đổ nước sấp sấp thôi, đừng đổ đầy, cho nó ra đã. Lúc đó mình chế thêm nước vô, mình rót ra, mà rót ra đừng có rót hết, để lại 1/3, rồi sau đó mình chế tiếp, trà nó ngon được rồi. Dạy rồi chưa? Dạy rồi, rất nhẹ nhàng, tâm sự như người bạn, nói một điều hay, không ngạ không nhân, không phải tôi là ba, kia là con, và tôi là mẹ, mày là cháu. Rất nhẹ nhàng, tức là mình chỉ cần đọc câu hỏi, nó tò mò xong mình nói câu chuyện rất bình thường, dừng, đừng nói nữa. Nó nghe hay, là học liền, thấm liền. Thì đó là cách quý vị nhớ, đừng áp đặt. Mà cũng chẳng phải cho tự do. Chúng ta cho tự do trong tâm kiểm soát của mình. Đó là cách. Và điều kế, mình phải trao cái quyền cho nó một tí, chứ đừng có nên áp đặt quá. Áp đặt là mình làm nó yếu. Chúng ta luôn sợ con mình khi ra khỏi phòng Tây, nó yếu, nó thua đời, thua bạn, sống không được. Trong khi đó, mình lại đang dạy cho nó cách yếu là phải nghe mình. Nhưng mà để nghe mình mà như vậy, quý vị đang tập cho nó yếu, mà nó đã yếu rồi thì mai mốt chúng ta chỉ lo sợ mà thôi. Thế nên đừng áp đặt. Ví dụ như có một người bạn quan trọng tới nhà, chúng ta bảo pha ly trà. Mình nói: con ơi, pha cho mẹ ly trà, cho ba ly trà, hay là nói sao? đâu dừng ngắn đó đâu. Chúng ta nói hôm nay người này quan trọng nha con, phải đàng hoàng cho họ, có nhà mình họ cười chết đấy. À, con pha giùm đi trà coi, nhớ súc ấm cái con. Rồi trà đâu nhớ chưa, có mốc không, bỏ vô nhớ tráng nha, tráng đổ tráng chưa, tráng rồi đưa coi, nhớ ngấm trà đừng đổ đầy nhớ. Dạ con ngấm rồi, coi coi ngấm hay là đổ đầy đây. Chúng ta tước hết quyền của nó à, làm cho nó hết tự tin à. Nhớ con bưng ra là hai tay cúi chào nghe con, nếu mà để rồi á thì phải chào cách khác, mà đáng bưng thì phải cúi đầu xuống với con, để đúng chỗ đó nha, đừng có vang tiếng khua ồn nghe. Rồi ra phải chào, nói quá trời, nói trời làm gì mấy cái người nó cổ lụ xị quá nghe, mệt quá. Đó là chúng ta áp đặt quá. Cái điều mình là rất hay mà chúng ta lại không biết dạy, không biết cho. Thành ra quý vị là xem thường. Bây giờ cùng điều đó chứ, nhưng dạy cách nào? Con ơi, hôm nay có cái người đó đến thăm giúp mẹ ly nước. Dừng lại, lỡ nó phá mà thấy cầm cái nắp nơi cái ly nơi nó lòng cộng, nó gần rơi gần bể. Mình đừng có la, mà nói, à, coi kìa, vui chứ kìa. Lớn rồi mà cầm thấy sao mà nó cứng cáp dữ vậy ta. Vậy đó, mình vui vui xíu vậy đó, là tự nhiên nó cười cho mình, nó chuyển. Nó bưng ra rồi tùy mà nói, nếu đặt cái ly nước này, nhớ không sai thì không sửa. Chúng ta bị cái là bao giờ cũng phải sửa theo ý mình, thất bại, không sai thì không sửa. Để trả quyền cho nó, thì làm cách nào đó nó thấy nó pha đúng ban đầu dù là được 60%, 3-4-5 lần như thế thì được 100%, chúng ta mừng. Phải có thời gian để nó thành công, và thành công cả kiến thức lẫn với cái tự chủ của nó thành công. Nghe thì đơn giản vậy đó, nhưng mà thưa quý vị, đấy là một điều mà cứu mang của rất nhiều người hiện nay. Đến chùa 10 người là hết 9 người rưỡi là thưa về cái câu chuyện này. Quý vị biết thời gian nó không đủ, đủ mà nói cho hết, mà nói về phía cả con và cha mẹ nữa thì thôi, cả một cái câu chuyện dài. Mà xã hội đáng là cái điều mà quá văn minh mà lại thiếu cái điều ít nhất trong gia đình. Cái sự văn minh không đáp ứng được cái chuyện của gia đình, nó bị thất bại như thế. Cái điều kế là quý vị phải biết cách tìm hiểu. Quý vị biết là ở đây mùa hè có một số chú nhỏ nhỏ đến chùa, quý thầy cho ở đó chứ không dạy gì cả. Nhưng mà không biết vì sao mà một thời gian sau là ưa ở chùa luôn và không về nhà nữa, trở thành một người lớn tự tin. Nó nói mai mốt mà con về con đi học là con thấy con khác lắm. Mà khác sao? Con thấy con đàng hoàng hơn, con chững chạc hơn, con người lớn hơn, con biết nghĩ hơn, con ít nói hơn, nhẹ nhàng hơn. Mà về nhà thật là vậy quý vị, trong nhà mà vui vẻ em hay là con cháu vui vẻ chứ, nói ồn quá, không ưa ồn, ưa thanh tịnh vậy đó. Nói là nói nhẹ lại giống người lớn vậy đó. Không dạy mà tại sao nó biết? Không dạy mà dạy, dạy mà không dạy, chứ không phải là không dạy thật quý vị. Không dạy mà dạy, mà dạy mà không dạy, đó gọi là dạy. Cách dạy mấy thầy là thế. Mình thả cho nó, không nói gì cả, cho tự do, cho quay luôn. Thì trong 3 ngày đầu là thấy hết đầu đuôi gốc ngọn của từng đứa. Anh này anh có cái gì, anh ướng cái gì, anh ngạnh gì. Không đối diện. Bắt đầu khai thác thứ hai là nó có giỏi gì. Đưa một cái đoạn văn ngắn cho nó đọc, rất cổ điển, rất Hàn Lâm, rất hay. Đọc, nói con thấy sao? Nói con thấy cái văn này rất là hay, nhưng mà con thì con cũng ưa vậy, cũng ưa nói thiệt để làm thôi. Biết được hắn đấy, tôn trọng cái hay của người xưa, nhưng thời đại tụi hắn là ưa nói thẳng. Mình đưa một đoạn văn rất thẳng, nó nói cái này rất thật, nhưng mà hơi thiếu vắng vẻ, thành ra nó hơi thiếu tình người. À, nó khôn mà quý vị thấy không? Lúc đó chúng ta bắt mạch được nó, sau đó chúng ta chỉ cần gửi cái là nó hiểu ngay. Thế thì bài văn là cuộc sống đó con. Con nhớ rằng là vật chất để phục vụ cuộc sống, và dùng nó để sống thì sống như thế nào? Bây giờ muốn thành công phải làm gì? Đầu tiên phải có đạo đức, mà muốn có đạo đức thì phải có tình người. Chúng ta có tình người thì chúng ta không nợ ác, mà không có tình người thì ác. Cho nên đầu tiên phải có tình người. Đó, từ đó nó thấy rằng là tình người thì vắng phải sao? Vắng phải hơi nhiện một tí, nhu nhiếm một tí, hay tí. Nhưng nếu ước ác quá thì sao? Ước ác quá thì ăn đồ thơ văn chứ cũng làm gì được hết. Cho nên phải cân đối lại, mình dạy cho nó thế nào là đạo đức, là phước đức, là trí tuệ, là kỹ năng, vân vân. Thì khi nhận thức xong rồi thì dạ đò nói, con muỗi nó cắn đấu qua, quấn nhà nó, không được giết muỗi, không được sát sanh, nó vậy đó. Rồi thấy mà hình ảnh mà người ta giết sanh gì đó, nói, đò, coi chừng mai mốt lên nó báo thù là khổ đó. Con người nó như thế rồi thì thưa quý vị, nó có ác được không? Không thể ác, đó là cách dạy. Cho nên chúng ta phải nhớ, công việc mình bây giờ nó nhiều, nhưng mà mình không dành thời gian để tìm hiểu thì đó là con hư, là lỗi do mình đó quý vị. Phải có thời gian mà tìm hiểu, không phải là họ nó khai đâu. Con nít có những đứa nó bí hiểm lắm, nó không có nói, hoặc là nó không biết nói. Mình nhự nhự cho nó nói, mình biết được nó xong, rồi mình khơi gợi, nó nhận ra được vấn đề, là chúng ta dạy xong. Đó là thứ hai, là tìm hiểu. Cái này nó văn minh lắm, phải biết nó có gì, nó đang cần gì. Chứ còn chúng ta không biết đang có gì, chúng ta cứ xối xả, thì nó thừa ra. Không biết nó cần gì mà chúng ta dạy lang thang, thì nó trật đi. Một điều nữa, cách dạy là mình nhờ một người thứ ba. Chúng ta phải biết cách dạy là nhờ một người thứ ba. Đó là có thể là quý thầy, có thể là bạn của mình, cũng có thể là bạn của mấy đứa đó. Nó không có mấy đối tượng. Ví dụ như khi đến đây, một đứa mà biểu nó đi tụng kinh ngồi thiền. Thưa quý vị, con nít mà biểu nó khoanh chân ngồi thiền khó lắm. Trừ những đứa có chủng duyên nó khác. Còn mấy đứa bình thường là bắt nó ngồi rò rày nó không chịu, nó khó chịu lắm. Nhúc nhích mài nó chán, nó ngáp, nó ngủ, nó mệt, nó khó thở, nó tức chứ đủ thứ à. Muốn thế, quý thầy không có khuyên gì hết. Không nói thiền là định, là tuệ, là giải thoát, là an vui, là hết khổ. Không nói điều đó. Con nít biết gì nói. Chúng ta quên, chúng ta hay giảng nhiều quá, trong khi nó không có khả năng hiểu. Quý thầy tìm mấy cái đứa mà nó có chủng duyên thích ngồi thiền á. Sau đó mình thả mấy đứa con nít sống chung với mấy đứa đó. Mình không để ý nữa. Tới giờ ngồi thiền là mấy cái đứa ngồi thiền nó khích tướng một cái. Thì anh chàng này con nít mà, nó muốn hơn. Nó nhảy theo, nó ngồi thiền với mấy thằng này. Đó là nhờ bàn của nó đó. Khích tướng anh ta nhảy theo. Thì ban đầu có thể anh ta mệt, nhưng mà vì xuống sớm là mất bạc với bạn, vì tự trọng chứ phải ngồi. Thì khi ngồi vô tình anh ta thấy, ồ tự nhiên nó hay. Hay xong tới một đồ, khi về quý thầy hỏi nó, nó nói ngồi thiền nó tự nhiên nó mất hết mọi thứ, nó sáng, nó sướng. Một tiếng đồng hồ mà giống như mới chớp mắt mở mắt. Nó nói theo kiểu của nó nói ngồi thiền là giết chết thời gian hơn cả chơi game. Nó nói theo cái kiểu của nó đó. Tại vì khi mà quý vị được an định một tí, thời gian nó không còn, nó nhanh lắm, nó sướng lắm. Mà tụi nó ngồi được, nó không biết thiền là gì. Mà khi ngồi xong thì nó nói ngồi thiền thời gian nó nhanh, nhắm mắt mở mắt là tiếng đồng hồ rồi, mà nó sướng. Nhiều lần như vậy về, nó nằm, nó nhịp nhịp chân, nó nói cũng nhận hay, thiền hay. Trên đời này dù làm đến đâu đi nữa mà không biết thiền là quả như bỏ, mất cơ hội sống, uổng, tiếc. Nít mới 11, 12 tuổi nói vậy, quý vị thấy mừng không? Quý vị có con cháu vậy mừng không? Đó là biết cách dạy, tức là nhờ người bạn thứ ba, là bạn nó, nhờ những cái đồng bọn của nó. Cho nên là chúng ta không biết cách nhờ, nói mấy đứa nít biết cái gì mà chơi với nó, vậy đây ta dạy cho, là mình dạy. Có những thứ ta gọi là Phật gia không có linh, mình dạy không được. Có những thứ phải nhờ bạn của nó dạy giùm. Thứ hai là bạn của mình. Có những cái khoảng mình thả vô nhà người bạn của mình, người bà con của mình. Rồi ở nhà người đó đó, nó hết sự nương tựa, nó biết tự túc, tự lập, nó mới biết khổ đau là gì, nó lớn, nó mạnh. Quý vị thử đi, chỉ cần cho nó ở tuần về là người nó khác liền, nó tự lập hết á. Và thứ ba nữa là nếu đủ duyên, cho nó vào trong chùa để quý thầy chỉ cho nó cái cách. Khi vào chùa có đạo đức, có nhận biết, có trí tuệ rồi, thưa quý vị, những cái liều vaccine đó nó kháng thể tốt lắm, nó nằm ở trong người mình á. Khi nó nằm cái đó trong người rồi thì bước ra ngoài nó không nhiễm nữa, không ai làm nó hư nữa. Thì chúng ta có yên lòng không? Vậy thì hiện nay chúng ta bị có một điều hơi sai lầm một tí, là mình thương quá mà mình quên cái cách dạy này. Mình cứ để cho nó vui chơi, nói thôi đời mình khổ rồi, đời nó cho nó sướng, nên rửa chén cũng cho, làm gì cũng cho, để con ngồi trên cho sướng đi. Cuối cùng là trong bụng nó không có gì kháng thể, không có gì kháng sinh, không có gì để mà bảo vệ mình được hết. Bước ra ngoài gây xì cái ma túy cái gì nó không thâm nhập hết trơn. Mình để trống cái bụng nó, cho nên cái ra ngoài là virus nó vô, phải không? Đụng gì ăn đó, đụng gì dính đó là hư. Biết thương biết lo thì lo trước đi. Còn nhỏ đưa những cái hay vô trong cho nó đầy bụng nó đi. Mai mốt lớn lên thì những cái vaccine ở bên ngoài nó không có cơ hội vô được. Kháng thể có, kháng sinh có thì virus nó không vô được, nó không bị nhiễm bệnh của xã hội quý vị. Đó là biết cách dạy con. Cho nên con bất hiếu là một việc, nhưng mà nhiều lúc chúng ta thiếu một phần dạy chứ đúng mức của mình, chứ không phải là thường. Cho nên quý vị nhớ là mình phải nhờ một người thứ ba dạy phụ nữa. Chứ đừng có chủ quan quá là chúng ta sẽ mất cơ hội. Cái nhờ người thứ ba này á, nó có cái quan trọng thế này quý vị. Tại vì ngày xưa mình nghèo khổ, cho nên lao động chân tay nhiều. Vì vậy mà những cái chuyển động cơ thể từ nó hình thành cơ bắp, mọi thứ, testosterone hoặc là kháng sinh, kháng thể gì đó, nó tự phát sinh, nó hoàn bị, cho nên con người ta không bị những cái bệnh như là trầm cảm hay là bị stress hay là bị căng căng giống bây giờ. Là tại vì có vận động. Còn hiện nay á, là nhà mình không ai nghèo hết. thấy mình khổ quá rồi, giờ con mình cho nó sướng, cho nên chúng ta cứ cho đi học hết tiết này qua tiết nọ, rồi về nhà rồi tranh thủ đi chơi những cái chỗ giải trí, rồi sau đó là cho chơi game. Nói chung là ăn rồi cứ toàn là thông tin điện tử với cuộc sống theo văn chương không, không có cơ hội vận động. Cho nên thanh niên lớn rồi mà thịt của nó mềm xèo vậy, mỡ là mỡ không có chút gì cơ bắp bây giờ. Thì nó bị cái gì? Nó bị bình về cơ thể. Cái con người mình mà nó thiếu cơ bắp á, thì cơ bắp nó không có để nó sản sinh ra một cái nhựa sống, nó nôm na vậy đi. Mà nhựa sống không có, thưa quý vị, mình ăn thức ăn vô mà không có cái nhựa đó, thì thức ăn nó không có đưa vào tế bào. Nếu mà đưa vào tế bào nuôi á, là nó không bị bệnh. Phải có cái nhựa đưa vào tế bào nuôi thì nó mới không bị bệnh. Nếu ăn thức ăn vào tiêu hóa rồi có cái nhựa sống đó nó dựng vào tế bào nó nuôi là người mình khỏe. Đằng này chúng ta không có cơ bắp, không sản sinh nhựa sống, ăn thức ăn vô không có ai đưa vô cái tế bào hết, nó đưa vào mỡ, cho nên bệnh bệnh tim, huyết áp, tiểu đường là do vì nó thiếu cái đó, thiếu vận động. Nên quý vị nhớ là đưa về một người thứ ba dạy giúp cũng là cơ hội, bứt ra khỏi bàn tay để có cơ hội vận động. Có những đứa học rất giỏi quý vị, cực kỳ giỏi, nhưng mà lớn rồi nó gặp dáng nó run run, nó giống thế giới ở đâu là run 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 bậy bậy, không dám đi ra đường bệnh sợ. Nhưng sau đó quý thầy khuyên cách mà rèn luyện xong rồi thì hoạt bát lánh lời lý luận tiếp xúc rất là ngon lành. Thì rõ ràng quý vị biết ra đời phải có kỹ năng, mà cái kỹ năng đó là phải từ trong mình có chứ ai dạy cho được. Nên khi mình nhờ một người thứ ba này nó có cơ hội để rèn luyện. Còn với mình nhiều lúc mình bắt những việc làm khó quá, nó nhắn nó không chịu làm. Đó là cái cách dạy như vậy. Một điều kế nữa là mình phải bình tĩnh khi mình dạy dỗ. Muốn bình tĩnh thì mình phải có một cái trí hiểu, có cái tầm nhìn đúng. Ngày xưa ông bà mình có một cái câu là, có một câu mà Tâm Hạnh hay nghe mấy bà mẹ mà hát ru con á: thiên sanh nhân, hà nhân vô lục, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Quý vị nhớ câu đó không? Lăng Quế hay hát đó. Có nghĩa là trời mà sanh người thì không có con người nào không có cái lộc để sống. Có ai mà chết dễ dàng đâu. Địa sanh thảo, hà thảo vô căn, tức là đất sanh cỏ thì không có cái cỏ nào không có rễ mà chết cả. Nói nó rất dân gian, nhưng mà một sự thật là gì? Chúng ta được sinh ra làm người thì mỗi người đều có một cái phúc mới được sinh làm người quý vị. Phải có phúc mới được sanh làm người, chứ không phải khi không mà được đâu. Song song với phúc đó, nếu mà phúc hết á, thì không được làm người quý vị. Phúc hoàn toàn thì sinh quái khác sướng hơn. Nhưng mà ngạc nổi cái phúc của mình nó kèm theo một tí nghiệp không có tốt, cho nên làm người. Vì vậy mà trong cái phúc làm người nó có một cái khuyết của nghiệp không tốt, gọi là nhân vô thập toàn là vậy. Thế thì con mình nó có phúc và có nghiệp hợp với gia đình mình, vì vậy mà nó đầu thai vào, chứ không phải là khi không nó vào nó làm tối tớ của mình đâu quý vị. Đập một con muỗi nó có duyên nó cũng vào nhà mình, nhưng mà vô nó nghịch nó phá mình. Cứu một con kiến nó có duyên nó cũng vào nhà mình, nhưng nó mang ơn mình thành đứa con ngoan vậy đó, nó có duyên nó vào. Thì khi mà nó mang một cái duyên đó, cái nghiệp đó, cái phước vào, thì nó đã có phước của nó. Cho nên quý vị có lo hay không lo, nó cũng có vốn phước của nó để nó xài. Rồi nó có cái nghiệp riêng của nó, quý vị có dạy thì dạy một phần nào thôi. Cho muốn vượt qua cái nghiệp xấu đó, nó phải từ nó biết tu tập và sửa đổi. Từ đó chúng ta có một kết luận rằng là mình dạy hết lòng đó là vì tình thương. Nhưng mà trên nguyên lý, chúng ta không có quyền dạy hết sống dùm cho con được. Đó là nguyên tắc, không thể được. Nếu mà được thì Phật đã gánh dùm nghiệp cho mình rồi. Nhưng Phật không thể gánh dùm nghiệp cho mình. Đức Phật ngài nói ngài chỉ là bậc đạo sư, là người chỉ đường, chỉ cho ta con đường sáng, và chính mình phải đi, phải giải quyết nghiệp tập khí phúc của mình để mình thành Phật đạo. Chứ Phật không thể thành Phật giúp cho mình, cũng không thể giải quyết nghiệp giúp cho mình. Đồng nghĩa không ai có thể can thiệp được vào nghiệp của ai cả. Thì cha mẹ như là Phật của con đi. Thì quý vị cũng nhớ, mình chỉ là người dẫn đường hết lòng thôi. Còn lại chúng ta không thể nào gánh thế cho con được. Thương cũng không thể gánh được quý vị. Không thể gánh được. Mà không thể gánh được thì nhớ trong cái chung có cái riêng. Chung là có cha mẹ và con cái. Riêng là mỗi người có một cái phúc và cái nghiệp riêng. Bây giờ trong cái chung có tình thương, có quan hệ qua lại với nhau, thì chúng ta bằng tình thương cho nên hết lòng dạy dỗ, bào ban rồi tạo thành cho con. Đó là hết lòng nha, chứ không phải là chia phần trăm để rồi ai đi đường nấy, mà là hết lòng. Nhưng mà trong cái hết lòng đấy phải bình tâm tịnh trí, nhận ra một chân lý: mình không thể làm thành 100% được, cũng chẳng thể nào gánh được nghiệp cho con. Nếu mà nói rằng là tôi giàu, tôi có tất cả, tôi hò một tiếng ai phải nghe, tôi muốn gì được đó, tôi lo được cho con tôi, rồi đúng. Những cái đúng này nó nằm trong một khoảng ngắn, quý vị, khoảng ngắn của cái chúng thôi. Vì sao? Bởi vì nói thưa anh có tin rằng là tài sản anh một mai ngủ sáng mở mắt ra thì sao? Thì nó không còn không? Chính anh còn không có giữ được cho anh mà anh nói lo cho con anh, tự tin nhiều quá. Tôi đồng ý anh có thể lo được cho con anh, nhưng mà thưa anh, trong một khoảng nào đó, trong một giai đoạn nào đó, anh còn cái duyên chung với con thôi. Còn tới khi mà hết cái duyên chung, còn cái duyên riêng của nó, thì anh có thương, nó có nghe, anh cũng không có quyền giúp cho nó và nó cũng không có quyền nhận của anh nữa. Mà cha con nhìn đó mà là hai đường. Đó là quý vị nhớ nguyên lý trong cái chung có cái riêng. Biết vậy rồi đừng nôn nóng để mà muốn con trở thành một sản phẩm của mình đưa ra. Cũng đừng có nên bảo thủ rồi cố chấp rồi hiểu sai, muốn rằng là làm được tất cả do mình. Mà chúng ta có quyền làm được bằng cách là hết sức và chỉ đường. Còn thành công là còn phải có phần nó nữa. Và muốn dạy có sự hợp tác. Mình dạy và làm sao mà khơi gợi cho con nhận thức, biết được, hợp tác, nghe mình nữa mới thành công. Ví dụ quý vị là đại gia đi, nhưng mà con nó không nghe mình, nó lo làm ăn. Quý vị giao tài sản cho nó mấy ngàn tỷ, khi mà chết rồi nó có giữ được không? Không. Cho nên nó phải có sự hợp tác, là nó phải rõ ràng luyện, phải không? Cho nên nhớ, trong cái chung có cái riêng thì chúng ta đừng nôn nóng, đừng ảo tưởng, đừng mong phải theo ý mình 100%. Chỉ cần nó nghe mình chừng nào phần trăm thôi, đó là duyên với nhau. Duyên của nó nhiều với mình thì nó nghe mình nhiều, duyên của nó ít với mình thì nó nghe ít. Còn lại nó nghe thì thôi, mình cứ đành thôi, cứ tôn trọng nó thôi. Đó là có trí tuệ. Không phải là đành tôn trọng là vứt bỏ. Chúng ta vẫn thương, vẫn giúp, giúp cho tới nào chết thì thôi. Nhưng mà trong khi giúp đó, bình tĩnh nhớ rằng mấy mươi phần trăm thôi, đừng tham quá, không có quyền đâu. Nhớ vậy thì mình không có khổ, thì chúng ta mới bình tĩnh, mới có thể dạy được. Và điều kế nữa, có thể là điều cuối cùng, có nhiều người nói rằng là thầy nói vậy, biết vậy, nhưng gặp con làm sai tự nhiên mình cuốn vô trong đó, thì mình muốn nói hồi hai cha con gậy nhau. Quý vị thấy có không? Là có. Biết vậy mà không dễ để làm được như vậy. Nhiều lúc mình nói thôi thì cái duyên nó ngang đó, mình lo việc mình, nhưng mà thấy nó khổ mình cũng đau lòng, rồi cũng nhảy vô, rồi cũng cả hai bên đều hư. Vì sao? Vì chúng ta hiểu thì có hiểu, nhưng mà cái sức mạnh của hiểu chưa có. Nó có cái hiểu và sức mạnh của hiểu, quý vị nhớ không? Hiểu và sức mạnh của hiểu, ta gọi là trí và định. Trí và sức mạnh của trí, quý vị còn thiếu. Thì muốn có sức mạnh của trí, chúng ta phải có tu tập. Phải có tu tập, giống mình vớt người chết đuối. Một người bị chết đuối, quý vị xuống dưới vớt. Nếu không biết bơi vớt được không? Là chết cả hai. Thế bây giờ cũng vậy, mình muốn dạy con mình, thì quý vị phải có năng lực. Không có năng lực sao dạy, phải không? Thì năng lực ở đây không phải đòi hỏi hoàn bị như một cô giáo hay là một nhà tâm lý gì hết. Mà năng lực ở đây chúng ta phải có định lực và trí tuệ. Dù ít dù nhiều tùy từng vị, nhưng mà phải có hai thứ này: định lực và trí tuệ. Có định lực là gì? Chúng ta bình tâm được, chúng ta bình tĩnh được, chúng ta tỉnh táo được khi chúng ta mở miệng nói và dạy. Mà muốn vậy thì quý vị phải tu tập. Nếu mà chuyên nghiệp hơn, tọa thiền. Quý vị biết tọa thiền thì lực nó mạnh lắm. Rồi hàng ngày chúng ta biết tỉnh táo trên mọi hành động. Không phải chờ khi buồn, chờ khi gặp cảnh khổ mới tu, mà là đang vui, đang ăn cơm, đang nói chuyện, vẫn là đang tỉnh táo. Cho nên biến sự tỉnh giác trở thành một sự sống, chứ không phải là sống là khác mà tu là khác. Chúng ta hay bị một điều rằng là bây giờ đi chợ rồi chút xíu là tranh thủ về ngồi thiền. Vậy là đi chợ là khác mà ngồi thiền là khác. Cho nên khi đi chợ thì không ngồi thiền. Vậy vậy mà mình thấy rằng đi chợ là sống mà ngồi thiền là tu. Vì vậy sống thì khỏe mà ngồi tu nó mệt. Thì ngày nó đi tu nó oải. Ta phải nên phân biệt. Giờ đi shopping nè, đi ăn cơm nè, đi chợ nè, đi làm mọi thứ là đang sống. Sống đi rồi một ngày phải dành ra 15 phút tu, là tới giờ ngồi thiền là tu. Sống là khác, ngồi tu là khác. Cho nên khi sống mình thấy nó thích, mình tới khi ngồi thiền thấy nó mỏi. Bây giờ quý vị đổi ngược lại. Đi chợ cùng tỉnh giác, nói chuyện tỉnh giác, vui cười tỉnh giác, mọi thứ mình đang có mặt đáng sáng. Như vậy sống là tu mà tu là sống, thì bao giờ cũng là đang tu cả. Đang sống là tu mà đang tu là sống. Biến tu trở thành cuộc sống thì không có bao giờ là không tu, thì tu không còn là mệt. Mà tu không còn mệt thì lâu ngày quý vị sẽ có lực, năng lực mạnh lên. Thì thưa quý vị, định từ nó có, tuệ từ nó có. Mà định tuệ có thì tự nhiên trong này ông thầy trong đầu mình á, sẽ bảo ban cho mình kịp thời ngay khi đó nên làm gì là vừa là phải, mang đến kết quả. Chứ không có chờ mở nhà cái lộn nhau rồi dồn mấy tháng tới chùa gặp thầy lần, không kịp, phải không? Phải làm sao có ông thầy trong người mình á. Mà muốn vậy là phải có thiền định. Khi có thiền định tỉnh táo chút chút rồi, giả sử cái câu chuyện đó như quý vị nói rằng là thấy nó bực, mình muốn lồn gán lên liền, thấy vậy mình xót lên liền. Nhiều lúc mình lơ mình bỏ ấy, nhưng có khi lơ không kịp rồi cũng nhảy vô trần rồi cũng hư chuyện, có vậy không? Thưa quý vị, lơ không phải là cách tu. Bởi vì mình giả lơ là mình còn để đó và mình quay lưng đi. Một lần, hai lần quay lưng được, mà lần thứ ba không quay được thì nhảy vô là sanh chuyện. Cho nên lơ không phải là một cách, mà cách làm gì? Nhiều lúc chúng ta nói đối diện mà không biết cách đối diện, cứ đứng nhìn trần trần cái đó, hai bên nhảy vô cái lộn cũng nó chắc. Không phải đối diện bằng cách là bạn lệch cách đó, mà chúng ta biết cách đối diện. Biết cách nào? Giả sử mình bực hay là mình làm gì đó mà quá sức, mình thấy cái tình cảnh còn như vậy, hoặc là cái hoàn cảnh nào đó quá sức của mình, thấy mình không bình tĩnh, thì chúng ta không cần quay lưng, cũng chẳng cần tiến tới. Chứ bình thường ngồi nhìn cười chơi, buông rủ xuống mọi thứ, thư giãn cho mình một giây đi, thì chúng ta thấy bình thường lại tí thì mọi thứ nó hà giá trị xuống liền. Khi những thứ mà cho là đau khổ nó bớt giá trị đi thì chúng ta tỉnh táo liền. Khi tỉnh táo xong mình bước tới giống như một bậc đạo sư tới, đương đương oai về, tỉnh táo nhẹ nhàng, nói rất ít, rất thành công. Đó là tu. Quý vị thấy thành công không? Cho nên dạy con là tu, mà tu tức là dạy con. Nên quý vị muốn sống được, muốn tốt, muốn mọi thứ như ý của mình, thì thưa quý vị phải có năng lực. Năng lực ở đây là có định lực và trí lực. Hai cái này có rồi thì trong người mình có một vị thầy thường trực. Đó là định lực, trí lực giúp cho mình biết bao giờ nên làm gì, ngay đây, bây giờ, xử lý thế nào có hiệu quả. Thì chúng ta biết như vậy là chúng ta đã biết cách dạy con. Chứ còn ngồi đây mà nói tới bao nhiêu tháng nó không đủ. Con ngủ đêm ngày mai nó khác, mà giờ đây mình nói sao kịp. Cho nên cái điều kịp nhất là quý vị phải chuẩn bị một vị thầy trong đầu mình. Vị thầy đó chính là định lực và trí lực của mình. Biết như vậy, tu tập như vậy thì chúng ta là người sẽ có vô vàn kỹ năng để dạy con. Mà dạy được như vậy thì con mình thành công, mình cũng được vui vẻ. Mình vui, con vui, cuộc sống gia đình êm ấm, thánh thiền cao thượng. Đó là có lợi chưa? Đi chùa, học đạo như vậy thì chúng ta mới thấy có lợi ích. Và có lợi ích như vậy thì đó là cái điều quý thầy mong mỏi. Xứng đáng với quý vị đã bỏ công, bỏ của, bỏ bao nhiêu thứ để đến chùa tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể quý Phật tử chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.